Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 93. Giê-xu tại nước đẹp. Đừng giết người. Cái chết của Darat.
Có lời rằng, đừng giết người. Điều này thuộc về phần nào trong hai phần của giới răn? Phần thứ hai, các con nói, các con có chắc không? Thầy lại hỏi các con, đây là tội phạm đến Thiên Chúa hay đến nạn nhân? Các con nói đến nạn nhân, các con có chắc điều này nữa không? Thầy lại còn hỏi các con, đó chỉ là một tội sát nhân thôi sao? Khi giết người, các con chỉ phạm một tội duy nhất này thôi. Các con nói vậy, có ai nghi ngờ gì không? Hãy nói lớn lên câu trả lời của các con. Hãy để một người nói thay cho tất cả. Thầy nghe.
Và Giê-xu cúi xuống, để vuốt ve một đứa nhỏ đến bên cạnh người. Nhìn người như xuất thần, quên ăn trái táo mà mẹ nó đã cho nó, để nó ở yên. Một ông già oai nghiêm đứng dậy nói,
thưa thầy, xin nghe, con là ông già trưởng giáo đường, và họ bảo con nói đại diện cho tất cả. Con nói, con thấy như, chúng con thấy như, đã trả lời đúng theo như những điều người ta đã dạy chúng con. Còn chắc chắn dựa vào chương của lệ luật, có liên can tới việc sát nhân và những cú đánh. Nhưng thầy biết tại sao chúng con tới để thầy dạy dỗ chúng con, vì chúng con nhìn nhận nơi thầy sự khôn ngoan và sự thật. Vậy nếu con lầm, xin thầy soi sáng cho sự tối tăm của con, để tên đầy tớ già đi đến với vua của nó, được mặc bằng ánh sáng, và cũng để phục vụ những người này là những người thuộc về bầy của con. Họ đã cùng với mục tử của họ tới uống ở phong tên sự sống.
Và trước khi ngồi, ông già cúi mình cách kính cẩn nhất.
Bố là ai?
Tôi tớ thầy là Cleophas Emmaus.
Không phải tôi tớ thầy, nhưng tôi tớ đấng sai thầy, vì người ta phải dâng cho cha tất cả ngôi vị, tất cả tình yêu ở trên trời, dưới đất và trong mọi con tim. Và người đầu tiên dâng cho người danh dự này là ngôi lời của người, đấng nhận lấy mọi con tim tốt để dâng lên người trên bàn thờ không tỉ ố, giống như các thầy cả làm với bánh tiến. Nhưng Cleopa, hãy nghe đây, để đến với Thiên Chúa, được sáng láng như sự ước ao thánh của ông. Để cân lường tội trạng, phải nghĩ tới các hoàn cảnh đi trước, chuẩn bị, chứng minh, giải thích cho chính điều lỗi. Tôi đã đánh ai? Tôi đã đánh người thế nào? Tôi đã đánh ở đâu? Tôi đã đánh bằng những phương tiện nào? Tại sao tôi đánh? Tôi đánh thế nào? Tôi đánh khi nào? Kẻ giết người phải tự vấn như vậy trước khi trình diện trước Thiên Chúa để xin ơn tha thứ. Tôi đã đánh ai? Một người. Thầy nói một người, nhưng thầy không nghĩ tới và không xem xét coi người đó giàu hay nghèo, tự do hay nô lệ. Với thầy không có vấn đề nô lệ hay kẻ quyền thế, chỉ là những người được tạo dựng bởi Thiên Chúa độc nhất, bởi vậy tất cả đều bình đẳng. Thực ra trước sự oai nghiêm của Thiên Chúa, cả đến một đại vương hùng mạnh nhất của trái đất cũng chỉ là cát bụi. Trước mắt người cũng như trước mắt Thầy, chỉ có một sự nô lệ duy nhất, nô lệ tội lỗi, và như vậy là ở dưới sự cai trị của Satan. Luật xưa phân biệt người tự do và kẻ nô lệ, và đề ra những sự cứu xét tỉ mỉ, theo như cái chết là lập tức hay còn sống sót 2-3 ngày, cũng như xét xem người đàn bà mang thai bị đánh có chết không, hay chỉ cái thai của bà chết. Nhưng tất cả những điều đó được nói khi ánh sáng của sự chọn lành còn xa vời. Bây giờ nó đã ở giữa các con, và nó nói với các con, ai giết người là phạm tội. Và không phải nó chỉ phạm đến người đó, mà nó còn phạm đến Thiên Chúa. Con người là gì? Con người là tạo vật tuyệt hảo mà Thiên Chúa đã tạo dựng để làm vua vũ trụ. Người đã tạo dựng nên họ giống hình ảnh người và giống như người, bằng cách cho họ sự giống người về thần trí, và cho họ hình ảnh được kéo ra từ hình ảnh trọn hảo của tư tưởng trọn lành của người. Hãy nhìn trong không khí, trên mặt đất và dưới nước. Các con có thấy một con vật hay một cái cây, dù đẹp tới đâu mà giống như con người không? Con vật chạy, ăn, uống, ngủ, mang thai, làm việc, hót, bay, bò, leo, nhưng nó không có tiếng nói. Con người cũng biết chạy và nhảy, và trong cái nhảy, họ lanh lẹ tới nỗi họ có thể tranh đua với con chim. Họ biết bơi, và họ bơi nhanh tới nỗi giống như con cá. Họ biết bò giống như loài bò sát, họ biết leo giống như con khỉ, họ biết hát giống như con chim, họ biết thụ thai để truyền giống, nhưng hơn nữa, họ biết nói. Các con đừng nói, mỗi con vật đều có ngôn ngữ của nó. Đúng, con thì rống, con thì bê bê, con thì bư bư, thứ khác nữa thì líu lo, và loại sau cùng còn biết rung lấy. Nhưng từ con bò đầu tiên tới con bò sau cùng, luôn luôn chỉ có một kiểu sống duy nhất. Cũng như con cừu chỉ biết bê bê cho tới tận thế. Con lừa bư bư giống như con lừa đầu tiên. Con chim sẻ luôn luôn nói cái líu ríu ngắn của nó, trong khi con sơn ca và con họa mi nói cùng một điệu cho mặt trời lần thứ nhất, rồi cho các vì sao đêm lần thứ hai mỗi ngày. Cho dù là ngày sau cùng của trái đất, nó cũng sẽ chào như nó chào ngày đầu tiên và đêm đầu tiên. Trái lại, con người, không những nó có một cái lưỡi và cuống họng, nhưng còn có một toàn thể phức tạp của thần kinh mà trung tâm ở trong não, ngai tòa của sự thông minh. Nó biết bắt lấy những cảm giác mới và dùng chúng làm đối tượng cho các suy nghĩ và đặt cho chúng những cái tên. Adam gọi con vật bạn của ông là chó, và sư tử là con vật giống ông, với cái bờm dày dựng đứng lên ở bên trên bộ mặt hơi có râu của nó. Ông gọi là cừu, con vật chào ông cách dịu dàng, và đặt cái tên chim cho bông hoa có cánh, bay như con bướm bướm, nhưng phát ra tiếng ca êm đềm mà con bướm bướm không có. Rồi qua dòng các thế kỷ, con cháu Adam luôn luôn tạo ra những tên mới, theo đà nó biết những công trình của Thiên Chúa trong việc tạo dựng, hay theo đà mà với tia sáng của Thiên Chúa ở trong họ, con người không những chỉ sinh con, mà còn chế ra những vật dụng hữu ích, và cả có hại cho chính con cái họ, tùy như họ về phe với Thiên Chúa hay chống lại người. Tạo ra những thứ tốt là về phe với Thiên Chúa. Khi họ chế ra những thứ xấu, có hại cho tha nhân là họ chống lại Thiên Chúa. Thiên Chúa báo thù cho các con cái người bị hành hạ bởi những thiên tài xấu của loài người. Vậy con người là tạo vật yêu thương của Thiên Chúa. Mặc dù bây giờ họ đắc tội, nhưng họ vẫn là tạo vật chí thiết nhất của người. Bằng cớ là người đã gửi cho họ chính ngôi lời của người. Không phải một thiên thần, không phải một tổng lãnh thiên thần, không phải một kerubim, không phải một seraphim, nhưng là chính ngôi lời của người, bằng cách mặc cho người thân xác loài người, để cứu họ. Người đã không cho y phục này là bất xứng, để làm cho thành nhạy cảm đối với đau khổ đền tội, cho đấng là thần trí rất trong sạch cũng như người. Vì nếu chỉ là thần trí như vậy, người không thể chịu đau khổ và đền tội cho loài người. Chúa Cha đã nói với Thầy, con sẽ làm người. Người, Cha đã dựng nên một người toàn vẹn như tất cả những gì Cha làm. Cha đã tiền định cho nó một đời sống êm đềm, một giấc ngủ rất dịu dàng và một sự thức dậy sung sướng, một đời sống rất hạnh phúc và vĩnh cửu trong thiên đàng của Cha. Nhưng con biết, trong thiên đàng này không thể vào những gì là ô uế, vì nơi đây, Cha chúng ta, Thiên Chúa duy nhất và là Ba, chúng ta có ngai tòa của chúng ta, và trước ngai đó chỉ có thể là sự thánh thiện. Cha là đấng tự hữu, bản tính Thiên Chúa của Cha, mầu nhiệm căn bản của chúng ta chỉ có thể được biết bởi những kẻ không tỳ ố. Bây giờ con người, trong Adam và bởi Adam đã bị ô uế, con hãy đi, hãy thanh tẩy họ. Cha muốn vậy, từ rày con sẽ là người, là trưởng tử vì con sẽ vào đây trước tiên, với thân xác phải chết không có tội, và với linh hồn được miễn tội nguồn gốc. Những kẻ đã đến trước con trên trái đất, và những kẻ sẽ theo sau con sẽ có sự sống nhờ cái chết đấng cứu chuộc của con. Chỉ những ai đã được sinh ra mới có thể chết. Thầy đã được sinh ra và Thầy sẽ chết. Con người là tạo vật ưu tiên của Thiên Chúa. Bây giờ các con hãy nói cho Thầy, nếu một người cha có nhiều con cái, nhưng có một đứa là kẻ ưu ái của ông, là con ngươi của mắt ông, và nếu người ta giết nó, có phải người cha không đau khổ hơn nếu đó là đứa con khác không? Điều này không nên có, vì người cha phải công bằng với hết các con của ông. Nhưng điều đó vẫn xảy ra vì con người bất toàn. Thiên Chúa có thể làm vậy một cách công bằng, vì con người là tạo vật duy nhất có chung với đấng tạo hóa, một linh hồn thiêng liêng, ghi dấu tình phụ tử không chối cãi được của Thiên Chúa. Khi giết đứa con của một người cha, người ta chỉ phạm đến đứa con thôi sao? Không, cả người cha nữa. Đứa con trong thân xác, người cha trong tâm hồn, vết thương gây ra cho cả hai. Khi giết người, người ta chỉ phạm đến người thôi sao? Không, cả Thiên Chúa nữa. Người trong thân xác, Thiên Chúa trong quyền bính của người. Vì sự sống và sự chết, chỉ có mình người có quyền ban cho hay lấy đi. Giết người là tàn bạo với Thiên Chúa và với người. Giết người là đột nhập vào lãnh địa của Thiên Chúa. Giết người là lỗi giới luật tình yêu. Kẻ giết người không yêu Thiên Chúa vì nó hủy hoại công việc của người. Một con người. Kẻ sát nhân không yêu tha nhân vì nó lấy của họ cái nó muốn giữ cho nó. Đó là Thầy trả lời cho hai câu hỏi đầu tiên. Tôi giết ở đâu? Người ta có thể giết người trên đường, trong nhà nạn nhân hay dụ dỗ nạn nhân vào nhà mình. Người ta có thể đánh trên cơ quan nọ, cơ quan kia, gây ra sự đau đớn trầm trọng. Người ta phạm đồng thời hai tội sát nhân nếu đánh một người đàn bà có mang thai trong dạ. Người ta có thể đánh trong đường phố mà không cố ý. Một con vật chạy thoát khỏi tay chủ có thể giết một người qua lại. Nhưng khi đó không có sự cố ý. Nhưng nếu một người trang bị một con dao nó giấu dưới áo, nó giả hình vào nhà một kẻ thù, và thường kẻ thù là người có điều lỗi ít hơn, hoặc mời họ vào nhà nó với những dấu hiệu danh dự, rồi nó xiết cổ họ, quăng xác họ vào trong thùng, lúc đó là cố ý, và đó là tội ác hoàn toàn vì quỷ quyệt, độc ác và tàn bạo. Nếu cùng với người mẹ tôi giết cái bào thai của bà, thì Thiên Chúa sẽ đòi tôi tính toán về hai vụ sát nhân. Vì lòng dạ mang thai một người mới theo mệnh lệnh của Thiên Chúa là thánh, và sự sống nhỏ đang chín ở trong bà, mà Thiên Chúa đã cho một linh hồn cũng là thánh. Tôi đã đánh bằng những phương tiện nào? Thật vô ích khi một người xác nhận tôi không muốn đánh, trong khi nó ra đi với một vũ khí thật sự. Trong cơn giận, cả bàn tay cũng có thể là vũ khí, hoặc một cục đá lượm ở trên đường, một cành bẻ trên cây. Nhưng kẻ lạnh lùng xem xét con dao găm hay cái rìu của nó, và nếu nó thấy có vẻ không sắc, thì nó mài, rồi nó mang theo cách nào cho người ta không nhận ra. Nhưng nó dễ dàng vung lên khi nó vào nhà địch thủ, nó không thể nói, tôi không có ý đánh. kẻ chuẩn bị một thứ thuốc độc bằng cách hái những cỏ hay những trái cây độc, làm thành một thứ bột hay một đồ uống, rồi biếu cho nạn nhân, làm như đó là đồ gia vị hay đồ uống có men, chắc chắn không thể nói, tôi không muốn giết. Bây giờ hãy nghe đây, các con phụ nữ, các kẻ sát nhân lặng lẽ của bao mạng sống, cách kín đáo và không bị người đời phạt. Cũng là sát nhân khi các con giật ra một cái trái đang phát triển trong lòng các con, vì nó đến từ tội lỗi, hay nó không được ước mong, vì nó là gánh nặng vô ích bên sườn các con, hay nó không tốt cho sự giàu có của các con. Chỉ có một cách để tránh gánh nặng này, giữ mình trong trắng. Đừng phối hợp sát nhân với dâm dục, hung bạo và bất tuân. Đừng tưởng là Thiên Chúa không thấy những điều loài người không thấy. Thiên Chúa thấy hết, và người nhớ hết. Các con hãy nhớ điều đó. Tại sao tôi đánh? Ôi, có biết bao nhiêu lý do. Sự thiếu quân bình thình lình tạo ra trong các con một xúc động tàn bạo. Kẻ thấy phòng the bị xâm phạm, kẻ ăn trộm bị bắt quả tang trong nhà, kẻ ghê tởm đã hãm hiếp con gái các con, hay sự tính toán lạnh lùng, và có suy nghĩ để loại trừ một nhân chứng nguy hiểm, một kẻ ngăn cản các con đạt tới, hay vì thèm khát địa vị hay tài sản của người. Ở đó có biết bao lý do. Nếu Thiên Chúa còn có thể tha cho kẻ trong cơn sốt của đau đớn đã trở thành sát nhân, thì người không tha cho kẻ trở thành sát nhân vì tham vọng hay vì nó tìm sự quý chuộng của người đời. Hãy luôn luôn hành động cách chính trực, như vậy các con sẽ không sợ cái nhìn hay lời nói của bất cứ ai. Hãy bằng lòng với những gì các con có và đừng thèm muốn những gì người khác có, tới nỗi trở thành sát nhân để chiếm đoạt những thứ của đồng loại. Tôi đã đánh thế nào? Bằng cách nhào vào tấn công người ta trước, và sau cú đánh đầu tiên vì bị kích thích, thường người ta không thể hãm lại được nữa. Satan quăng họ vào tội ác như người bắn ná bắn một cục đá. Các con sẽ nói thế nào về một cục đá sau khi đã được bắn tới đích, lại trở về với cái ná để người ta bắn nó một lần nữa, để nó lại bắt đầu đánh? Các con sẽ nói, nó bị chiếm cứ bởi một sức mạnh quỷ thuật thuộc về hỏa ngục. Cũng vậy, đối với người, sau khi đã đánh cú đầu tiên, lại đánh cú thứ hai, thứ ba, thứ mười, mà sự tàn bạo của nó không nguôi. Vì cơn giận chỉ nguôi, và người ta chỉ trở về với lý lẽ khi việc đó xảy ra, bởi một lý do có thể hiểu được. Nhưng với những kẻ sát nhân thực sự, nạn nhân càng bị đánh, sự tàn bạo của nó càng trở nên hung hăng hơn. Đó chính là Satan, kẻ không có, không thể có tình thương đối với anh em nó, vì nó là Satan, tức là sự thù ghét. Tôi đã đánh khi nào? Tôi đã giết ngay từ cú đầu tiên. Giết sau khi nạn nhân đã ngã trên đất. Hay tôi đã giả vờ tha thứ, nhưng sự thù ghét càng ngày càng mạnh. Tôi đã chờ, có lẽ sau nhiều năm mới giết, để làm cho đau đớn gấp đôi bằng cách giết người cha trong con cái của ông. Các con thấy rằng khi giết người, người ta vi phạm giới răn thứ nhất và thứ hai, vì người ta chiếm quyền của Thiên Chúa và dày đạp tha nhân. Vậy là phạm tội chống lại Thiên Chúa và đồng loại. Không phải chỉ phạm tội sát nhân mà thôi, nhưng còn phạm tội giận dữ, tàn bạo, kiêu căng, bất tuân, phạm thánh và cả tội tham lam nếu giết người để chiếm đoạt một địa vị hay của cải. Nhưng hôm nay, Thầy chỉ hơi hình dung cho các con, một ngày khác Thầy sẽ giải thích cho các con. Không phải người ta chỉ sát nhân bằng vũ khí và chất độc, mà còn bằng sự vu khống. Hãy suy niệm điều đó. Thầy lại nói thêm, người chủ đánh một người nô lệ và quỷ quyệt tránh để nó không chết trong tay mình là có tội gấp đôi. Người nô lệ không phải là tiền của người chủ, đó là một linh hồn thuộc về Thiên Chúa của nó. Sẽ bị nguyền rủa muôn đời kẻ nào hành hạ nó bằng những đối xử mà họ không áp dụng cho con bò của họ.
Đôi mắt Giê-xu bỗng phóng ra chớp, và người quát như sấm. Mọi người đều nhìn người ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ, người nói rất êm đềm.
Khốn cho nó, luật mới hủy bỏ sự hà khắc này. Xưa nó cũng đã là công bình,
khi chưa có trong dân Israel những kẻ giả hình, làm bộ như mình là thánh, nhưng chỉ tìm cách xoay sở luật của Thiên Chúa và khai thác nó để có lợi cho họ. Nhưng bây giờ, lúc mà toàn thể Israel bị xâm lăng bởi loài rắn độc, chúng tự cho phép mình làm những điều mà người ta bỏ qua cho chúng. Vì đó là chúng, những kẻ quyền hành khốn nạn mà Thiên Chúa nhìn cách giận ghét và ghê tởm. Thầy nói, điều đó không còn nữa. Các nô lệ ngã gục trên luống cày hay khi quay cối đá. Họ ngã xuống với những xương bị gãy, các gân chật ra vì những roi đòn. Để có thể đánh họ, chúng đã kết án họ là nói dối để biện minh cho sự bạo dâm Satan của chúng. Chúng dùng cả đến phép lạ của Thiên Chúa để kết án họ và để có quyền đánh họ. Dù sức mạnh của Thiên Chúa, dù sự thánh thiện của người nô lệ cũng không thể làm cho linh hồn man rợ này cải thiện. Sự lành không thể vào trong nơi đã hòa bão sự ác, nhưng Thiên Chúa nhìn thấy và người nói, đủ rồi. Có quá nhiều các Ca-in giết các A-ben, các con nghĩ sao về những nấm mồ dơ giấy, và viết kín những lời của lề luật, nhưng ở bên trong, Satan là vua, nơi lúc nhúc những quỷ quyệt tàn bạo nhất. Các con nghĩ sao? Chỉ có một A-ben là con của Adam thôi sao? Và Thiên Chúa chỉ nhìn với lòng nhân hậu những kẻ không phải là nô lệ loài người thôi sao? Và người quăng ra xa người của lễ duy nhất mà kẻ nô lệ có thể dâng, sự ngay lành được gia vị bằng nước mắt của họ sao? Không, thực vậy, thầy bảo các con rằng, mỗi người công chính là một A-ben, dù họ mang nặng xiềng xích, dù họ chết trên luống cày hay đầy vết máu vì các roi đòn. Và là những Ca-in tất cả những kẻ bất công, những kẻ dâng quà tặng cho Thiên Chúa vì kiêu căng, chứ không phải vì muốn dâng cho người một sự thờ phượng thực tình. Họ dâng những của lễ ô uế vì tội của họ và vì các vết máu. Hỡi kẻ tục hóa phép lạ, tục hóa con người, hỡi kẻ sát nhân, kẻ phạm thánh, hãy ra ngoài, hãy lánh xa khỏi mặt ta. Đủ rồi, ta nói đủ rồi, và ta có thể nói vậy, vì ta là lời của Thiên Chúa, là sự bộc lộ tư tưởng của Thiên Chúa. Hãy đi khỏi đi.
Giê-xu đứng trên diễn đàn tội nghiệp của người, trông dễ sợ vì vẻ nghiêm nghị của người. Tay giơ ra, chỉ vào cửa vô, đôi mắt người như các ngọn lửa xăng, như giáng xét trên các kẻ đắc tội hiện diện. Đứa trẻ ngồi ở trên người bắt đầu khóc và chạy về với má nó. Các môn đệ nhìn nhau ngạc nhiên và tìm coi xem sự nghiệp đạo này hướng về ai. Đám đông cũng quay lại với cái nhìn nghi vấn. Sau cùng, đây bí nhiệm được giải thích. Tận đáy, ở bên ngoài cửa, sau đám dân khổ người cao, Dora đang lấp ló. Ông ta còn khô khản hơn, vàng khè, nhăn nheo, khuôn mặt chỉ thấy mũi và cằm. Một người đầy tớ đi với ông để giúp ông di chuyển, vì ông có vẻ như hơi bị ngộ nạn. Vậy ai có thể nhận ra ông ta ở đó, ngoài giữa sân? Ông ta dám nói bằng cái giọng rè rè của ông.
Ông nói với chính tôi sao? Ông nói cho tôi sao?
Đúng, cho ông. Hãy ra khỏi nhà tôi.
Tôi ra? Nhưng chúng ta sắp sửa tính sổ. Đừng nghi ngờ.
Sắp sửa à? Ngay lập tức chứ. Tôi đã nói với ông rồi. Thiên Chúa núi Sinai đang chờ ông.
Cả ông nữa. Tên gian ác đã làm cho những bất hạnh và các con vật có hại cho đất đai đến với ta. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, và lúc đó sẽ là niềm vui cho ta.
Đúng, và ông sẽ không muốn gặp tôi nữa, vì tôi sẽ xét xử ông.
Khốn kiếp.
Ông ta cua quạng, rối ren, lẩm bẩm và vật ngã.
Ông ta chết rồi,
người đầy tớ kêu lên.
Ông chủ chết rồi, chúc tụng ngài. Đấng Messiah, kẻ báo thù cho chúng tôi.
Không, không phải thầy. Thiên Chúa, Chúa muôn đời, đừng ai làm mình ra ô uế. Người đệ tớ, hãy lo cho chủ của anh và hãy tốt với thi thể. Hãy tốt. tất cả các con, đầy tớ của ông. Đừng vì oán ghét mà vui, vì cái chết của ông, để không bị phạt. Nguyện Thiên Chúa và người công chính Jonah luôn luôn là bạn của các con, và Thầy cùng với các vị. Chào!
Nhưng không phải ông ta chết bởi ý muốn của Thầy sao?
Phêrô hỏi.
Không, nhưng Chúa Cha ở trong Thầy. Đó là một mầu nhiệm mà con không thể hiểu. Hãy chỉ biết rằng, không được phép tấn công Thiên Chúa, chính người sẽ báo thù.
Nhưng Thầy không thể nói với Chúa Cha, làm chết hết những kẻ ghét Thầy sao?
Nín đi, con không biết con có tinh thần nào. Thầy là tình thương, chứ không phải sự báo thù.
Ông già trưởng giáo đường lại gần.
Thưa Thầy, Thầy đã trả lời hết mọi câu hỏi của con, và ánh sáng đã ở trong con. Xin chúc tụng Thầy, xin hãy tới trong giáo đường của con. Xin đừng từ chối lời Thầy với một ông già.
Thầy sẽ tới. Hãy đi bình an. Chúa ở cùng ông.
Tất cả chấm dứt khi đám đông từ từ ra về.
Chân cho tôi, người đã cúi xuống, cởi áo ra lau khô chân cho tôi. Người đã cúi xuống, thập giá trên vai. Người đã cúi xuống, vòng gai đôi đầu. Người đã cúi xuống. Nâng tôi lên, lên cao mãi. Người cúi xuống để ban cho tôi một giới răn, một điều răn mới là yêu thương tha thứ, yêu như người yêu, yêu đến chết chết vì yêu, yêu như người yêu là cúi xuống giữa chân cho tôi. Người đã im tiếng để tôi ca vang. Người đã tan nát vì cứu tôi thân treo cao thương đau. Người lạnh đêm giữa bóng đêm thâu. Người lạnh sáng mòn hao. Người đã cúi xuống, nâng tôi lên, lên cao, cho tôi sống. Chiều hôm ấy thắp giá dương cao, và người đã chết treo giăng tay giữa nhân gian. Kia một dòng máu đã cuốn trôi đi, tôi lùi nhận thế tay xóa. Chẳng ngần mình người chịu chết, chết cho tôi, cho anh, cho thế giới. Người cúi xuống để ban cho tôi một giới dân, một điều dân mới là yêu thương tha thứ, yêu như người yêu, yêu đến chết, chết vì yêu, yêu như người yêu là vui xuống dưới chân cho tôi, người vui xuống để ban cho tôi một giới dân, một điều dân mới. Chân cho tôi yêu như người yêu là cúi xuống đưa chân cho tôi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.